This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với một câu chuyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Câu chuyện ngắn là Cậu Tôi, tác giả là Lợi Trân. Xin được mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Cậu Tôi sau đây. Trong giờ nghỉ break time, cậu tôi hay ra ngoài ngồi. Ông ngồi ông ngó mông lung với điếu thuốc cầm trên tay. Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt thì buồn, buồn rười rượi. Ngày nào cũng vậy. Đến giờ nghỉ thì cậu thường ra đây đứng suy tư, nhớ về quê hương Quảng Nam yêu dấu. Cậu mơ màng trong chốc lát rồi quay vào với vẻ mặt đăm chiêu, rất là buồn bã lắm. Cậu thích sống lặng lẽ một mình. Mỗi tối thì tôi thấy cậu hay viết vào cái quyển tập bìa cứng. Tôi cũng chẳng biết là cậu viết gì nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là cậu viết nhật ký đó. Trên kệ sách của cậu đầy những cái cuốn tập bìa cứng màu đen và xanh. Tôi thương cậu. Tôi không muốn cậu sống quạnh quẽ cô đơn. Cậu phải có tình yêu, phải có bạn đời. Nhiều lần tôi hay hỏi cậu, cậu Út à, con thấy cô Hồng ở trong hãng thương cậu lắm đó, cậu thấy làm sao? Cậu nhìn ra sân buồn buồn và nói, khi nào mà cậu quên được Thắm thì cậu mới nghĩ đến người khác. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Một mẫu người khó tìm thấy trên cái cõi đời này. Nhưng mà cô Thắm đã chết lâu rồi cậu ơi. Cô Thắm chết ngoài đời đúng, nhưng mà chưa chết ở trong cậu đâu. Cậu ơi, cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của cái tuổi xế chiều rồi. Nhìn đi, tóc cậu đã lấm tấm vài sợi bạc rồi đó. Cậu phải lập gia đình để có người bầu bạn sớm hôm chứ. Cái quá khứ cũ rích ấy cậu nên quẳng nó ra cho thiệt xa đi ha. Cậu mà có người yêu mới hả, con nói thiệt con bảo đảm cậu sẽ yêu đời ngay. Cậu Út không trả lời. Cậu đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài. Tôi nghe tiếng thở dài, tôi nhìn cậu và tôi để ý kỹ hơn. Trời ơi, đẹp trai nha. Mặc dù cái vẻ thanh tú cũng đã mất đi khá nhiều bởi cái sự tàn phá của thời gian và những năm phải gọi là tù cải tạo khổ nhọc sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong hãng thì cậu cầm cái cây chổi cậu clean up. Tôi thấy chứ. Tôi vẫn còn thấy phảng phất cái hình ảnh của một người sĩ quan không quân lái cái chiếc trực thăng. Trước đây thì tôi được mẹ cho xem trong cái tập ảnh lưu niệm của gia đình. Cậu tôi thì dong dỏng cao, sống mũi thì dọc dừa, đôi mắt thì u uẩn hằn in cái dấu chân chim. Trong khi làm việc thì cậu âm thầm cậu đẩy những cái chiếc xe rác ra ngoài bãi. Thỉnh thoảng thì đưa mắt nhìn những cái chiếc máy bay bay lượn ở trên không trung đó. Để nhớ về một thuở xa xưa, một thời vang bóng. Rồi cậu quay đầu, cậu lặng lẽ, cậu chậm bước vào hãng và tất cả. Tôi biết chứ, tất cả đối với cậu chỉ còn là cái kỷ niệm thôi. Những người con trai đất Quảng được tiếng là chung tình lắm. Tôi nghe các cụ hay nói như vậy. Và bằng chứng đó là cậu của tôi hiện giờ nè. Tôi đã nghe cậu kể về quê ngoại, kể về ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Chắc năm cụm núi quê mình đẹp lắm cậu ha. Khi còn ở quê hương thì cậu hay ra, cậu đứng nhìn cái khói lam chiều nhà ai bay tản mạn ở cuối chân trời mỗi khi mà trời đang dần sụp tối. Cậu nhớ dòng sông Thu Bồn còn lưu dấu cái thời niên thiếu. Cậu nhớ cô Thắm với chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng ở trong nắng chiều, đứng đợi người yêu nơi bến sông Thu. Thắm của cậu đó dịu dàng và hiền hậu lắm. Cậu yêu cô nữ sinh của trường Trần Quý Cáp. Cậu yêu mái tóc dài buông lơi với nụ cười trong sáng. Một lần về phép cậu đến trường đón cô trong cái cơn mưa chiều đi bên nhau thì cậu kẻ hát em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non dấu mỏ dưới cội hoa vàng, bước em thênh thang áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Đó là một cái bài hát mà phổ theo cái thơ của Phạm Thiên Thư. Đó là trong cái bài hát mang tên là Ngày Xưa Hoàng Thị mà Phạm Duy phổ nhạc của Phạm Thiên Thư đó. Tà áo của cô nữ sinh quấn quýt bên cái áo bay của người lính không quân làm tăng thêm cái tình cảm sâu lắng giữa hai người đang yêu nhau. Đó là quá khứ như vậy. Còn hiện tại, trong hãng thì cậu tôi nghiêm nghị, hiền lành lắm. Cho nên cô Hồng cũng có tình cảm với cậu lắm. Mặc dù cô cũng rất là kín đáo nhưng mà cũng không thể nào mà qua mắt được tôi. Cô Hồng đã ly dị chồng và đang nuôi một đứa con. Tôi thì không biết là cô Thắm ra sao. Chỉ nghe cậu kể rằng là dáng người cô ấy cũng mảnh mai, có một cái đôi mắt tuyệt đẹp và làm thơ rất là hay lắm. Cô Hồng cũng như thế đó. Có lẽ là cũng chẳng thua kém gì cô Thắm đâu. Nhưng mà có khác có một điều là cái hình dốc của cô Hồng này hơi béo một xíu. Cái eo nó không có được như ý muốn. Tôi tò mò, tôi mới hỏi. Cậu ơi cậu, cô Hồng chẳng thua gì cô Thắm đâu. Sao mà cậu còn chần chừ vậy đó? Nghe như vậy thì cậu đưa tay lên cái chiếc tủ, lấy ra một quyển sách, nói mà như không có nói. Nói thiệt nha, bây giờ cậu chỉ còn có một cái con đường, đó là im lặng để người ta dễ chán thôi. Nghe như vậy, tôi nghe cậu nói rất là bực mình lắm. Con nghĩ là cậu có thể còn hội đủ những cái điều kiện để được vào chùa làm sư rồi đó cậu ơi. Cảm ơn con, nhưng mà chiếc áo không làm nên thầy tu đâu. Tại sao vậy? Tại sao mà trong hãng này nè, cậu hay nhẫn nhịn những cái việc mà đáng lý ra cậu phải lên tiếng? Cậu có biết rằng là cái sự nhẫn nhịn đó nó sẽ tổn thương danh dự cậu không? Ở hoàn cảnh nào cũng vậy hết trơn, sống là phải sao? Phải phấn đấu, phải giành lại cho mình những cái quyền lợi thiết thực, phải biết nắm bắt những cái cơ hội và không bao giờ để cho ai đè đầu cưỡi cổ mình hết. Phải đứng lên, phỉ báng vào mặt kẻ hèn nhát nào mà đâm lén sau lưng, rồi cũng phải... Dạ con à, con phải học hỏi thêm cái câu là im lặng và là vàng, nghe chưa? Bởi vì từng tuổi này mà con chưa thấu hiểu hết cái ý nghĩa của bốn chữ đó, nghe chưa? Im lặng là vàng. Cậu tôi đã ngắt lời tôi và nói như vậy. Tôi tức quá cho nên phải im lặng. Bởi vì cậu của mình mà. Có thể cậu biết tôi còn ấm ức, cho nên cậu mỉm cười, cậu từ tốn, cậu lại nói là bây giờ đó, cậu có một cái con đường là cậu tập đánh dần cái chữ nhẫn. Tập đánh dần cái chữ nhẫn cho nó trôi chảy mà thôi. Tôi muốn phì cười bởi vì câu bây giờ cậu chỉ còn có một con đường. Câu này hình như là được lặp đi, được lặp lại nhiều lần rồi mỗi khi mà cậu đấu khẩu với tôi đó. Nhưng mà cậu ơi, con cũng chẳng muốn tranh luận với cậu làm gì đâu. Chỉ tại là con muốn khám phá sau lưng của cái sự im lặng và sau lưng của cái chữ nhẫn đó là cái nỗi niềm gì. Dù tôi cũng biết rằng là cái chữ nhẫn đó là nhẫn nhịn, vân vân, phải không? Tiền nhân mình đã nói mà, một câu nhịn chính câu lành, đúng không nè? Có thể cậu mình quá tự ti mặc cảm, có thể cậu sợ mất job làm, hay hoặc là vì tuổi già khó tìm việc, và cũng có thể là cậu muốn được yên thân hay sao? Tôi còn trẻ, phải không? Cuộc sống của tôi có khác xa của cậu, phải không? Tôi phải làm một cái điều gì đó đúng với lại cái chức năng của tôi, phải không? Tôi không có im lặng trước một cái sự bất công. Và tôi cũng sẵn sàng tôi làm những cái việc gì đó có ích cho cái xã hội này. Không bao giờ mà tôi chịu mà phải gọi là chờ mà sung rũng vô miệng hết trơn đó. Tôi hăng say, tôi làm việc và đam mê học hỏi để mà tiến thân mà. Tôi muốn mình là một cái đứa con tốt để mà mẹ tôi quên đi cái quá khứ đau buồn, tủi nhục. Bởi vì tôi là kết quả của một cái sự hãm hiếp trên tàu cái lúc mà mẹ tôi vượt biên, mà cái bọn hành động đê tiền ấy là cái bọn hải tặc Thái Lan. Tôi mang dòng máu của bọn hải tặc nhưng mà không mang cái tâm địa xấu xa đê hèn của bọn chúng được. Cậu Út hay bỏ ra ngoài sân. Sau đó cậu đứng cậu im lặng một mình vậy đó. Mỗi khi mà thấy mẹ tôi khóc bởi vì nhớ chuyện cũ, tôi nghe thấy cái tiếng nghiến răng của cậu. Tôi muốn an ủi mẹ và xoa dịu cái nỗi căm thù nơi cậu. Có thể tôi đã hiểu phần nào một cái sự im lặng ấy. Cậu không muốn khơi lại cái đống tro tàn dĩ vãng, khơi lại cái tủi nhục của mẹ tôi và cái bi đát của những tháng ngày trong trại tù cải tạo của cậu. Cậu muốn quên tất cả và muốn được yên vui cho hết cái quãng đời còn lại. Tôi thương mẹ và cậu tôi lắm. Tôi ao ước được về thăm ngoại. Tôi về chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hùng vĩ của năm ngọn núi Ngũ Hành, mây bay lãng đãng, về ngắm cái dòng sông Thu Bồn hiền hòa chảy ra biển để nhớ lời mẹ kể trước lúc mẹ ra đi. Mẹ đã lỗi hẹn cho một mối tình với chàng trai Đà Nẵng. Mẹ đã bỏ lại sau lưng những cái cuộc hẹn hò của thời con gái với Trăng Nước, Thu Bồn. Tôi muốn về phố cổ Hội An trong những ngày nắng đẹp để có dịp hãnh diện và tự hào với bạn bè rằng là trong gia phả của tôi chính gốc là cái người của đất Quảng Nam, địa linh nhân kiệt, nổi tiếng, có nhiều người tài giỏi, đỗ đạt cao, tiếng tăm. Khi nói đến Quảng Nam thì ai cũng phải biết Ngũ Phụng Tề Phi. Trong khoa Thi Đình dưới triều đại của vua Thành Thái năm thứ 10, cùng khoa có 3 vị tiến sĩ và 2 vị phó bản và những cái vị anh hùng lưu danh muôn thuở như là Hoàng Diệu, Huỳnh Túc Kháng, Thọ Ngọc Hầu, Hồ Ông Ích Kim, Trương Công Định, Trần Cao Dân, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Đỗ Thúc Tỉnh đều là người Quảng Nam. Và những nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng đã đi vào cái dòng văn học nước nhà như là ông Phan Khôi, Nhất Linh Hoàng Đạo, Thạch Lan, Di Lam của Tự Lực Văn Đàn, rồi Bùi Giáng. Tôi sinh ra và tôi lớn lên tại Hoa Kỳ. Tôi mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà không ảnh hưởng nhiều về cái lối sống của Hoa Kỳ. Tâm hồn tôi lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ. Về quê hương đất tổ mới đúng hơn. Tôi muốn tìm hiểu cội nguồn. Tôi muốn có một cơ hội đóng góp để bảo tồn văn hóa Quảng Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Tôi mong rằng mình được xứng đáng là con cháu của đất Quảng Nam. Ôi, quê hương yêu dấu, quê ngoại mà ngàn đời tôi luôn ngóng chờ. Chiều đến, tôi thấy cậu tôi có vẻ như là vui vẻ lắm. Tôi mới liền tôi đem câu chuyện của cô Hồng ra nói, nhưng mà không có đi thẳng vào cái vấn đề, mà nói theo cái kiểu mà đường nào cũng về thành La Mã. Cậu ơi, cậu à, cậu có biết là cái bài hát Chiếc Áo Bà Ba của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh không? Cậu biết. Bài hát đó hay quá cậu ha. Đúng. Nội dung nói về những con gái của miền Tây sông Hậu đó. Cậu có thấy sông Hậu bao giờ chưa? Và sông đó nó có đẹp lắm không cậu? Nói nghe như vậy thì cậu trầm ngâm. Thì ngày xưa cậu có qua dòng sông của đất nước Việt Nam ta đều đẹp hết. Nếu mà chúng ta biết thưởng thức cái vẻ đẹp của những cái dòng sông ấy bằng tất cả trái tim và tâm hồn của mình. Cô Hồng là hình ảnh của cô gái miền Tây sông nước đó cậu ơi. Ủa vậy sao? Hôm qua cái lúc tan về á, tan ca đi về đó, cô Hồng có đưa cho con cái bài thơ của cô ấy làm từng rồi đó. Cậu có muốn đọc lại cho con, muốn con đọc lại cho cậu nghe 4 cái câu thơ mà con ưng ý nhất không? Thì con cứ đọc đi. Nói thiệt nha, tôi rất là tâm đắc với những cái ý thơ mà mình hài lòng lắm. Nè cậu ơi, cậu à, cậu nghe nha ha. Mây có trôi trôi về sông Hậu, nắng có về về nắng lại sông Thu. Con trai Quảng Nam xuyên giỏi cần cù, cô gái Hậu Giang thật thà chung thủy. Nghe xong như vậy, cậu nheo mắt, nhìn tôi, rồi cười. Sao cô ấy nói về Quảng Nam mà không nói về những cái địa danh khác vậy con? Thì cô Hồng thích Quảng Nam bởi vì nghe nói là cô ấy nói rằng là có cái ngọn núi Ngũ Hành, và cô ấy nói là có gì nữa đấy. Cậu ấy hiểu chuyện và trách mắng tôi, còn lắm lời lắm. Cậu nghĩ sao về bốn câu thơ của cô Hồng vậy? Thì nghe cũng được đó. Đó là được về thơ, còn cái cô Hồng kìa, cô Hồng sao? Bây giờ cậu có một cái con đường, đó là lo làm và kiếm tiền để sống, nghe chưa? Tôi phát nhẹ vào vai cậu. Cậu nè, suốt ngày cứ tâm niệm là chỉ có một con đường, sao không có nhiều con đường khác vậy? Chẳng phải cô Hồng bảo là con trai Quảng Nam siêng giỏi cần cù á, thì rõ ràng là cậu đang siêng, đang giỏi cần cù đó hả? Để chứng tỏ cho con thấy là cô Hồng nói không có chút nào ngoa hết. Ồ vậy hả? Vậy cậu liệu chừng nào tính chuyện với cô Hồng? Bây giờ thì cậu chỉ có một con đường thôi con ơi.
Con đường ra nghĩa địa hả cậu?
Sẽ thế thôi. Nhưng mà bây giờ thì chưa đâu. Cậu chỉ có một con đường là mang hạnh phúc đến cho Hồng thôi. Nói xong như vậy rồi cậu cười thật tươi, pha lẫn một cái chút yêu đời. Hú hồn nha, trời ơi, tôi nghe câu đó tôi hú hồn luôn rồi đó. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối tình cảm của cô Hồng nữa rồi chứ. Vậy là từ nay trên cái khuôn mặt của cậu tôi sẽ có thêm những cái nụ cười rạng rỡ, và tôi chắc chắn rằng cái dần trăng trước nhà vào những cái đêm trăng của những cái ngày tháng tới sẽ rất là vui rất là nhiều, bởi vì cậu tôi không còn đứng một mình trong chờ chị Hằng treo lơ lửng ở trên đồi thông nữa. Chị Hằng sẽ mỉm cười rạng rỡ cùng cậu với lại cái khuôn mặt đầy đặn của chị Hằng. Và cái mùa xuân năm nay rồi phải không, chắc hẳn cậu Út tôi sẽ có một mùa xuân vui tươi hạnh phúc trong cái tình yêu vì đã có cô Hồng bên cậu rồi ha. Và kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn, tác giả là Lợi Trân. Câu chuyện được mang tên là Cậu Tôi. Cảm ơn tác giả Lợi Trân có một cái câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng và ý nghĩa cho Hoàng Tính có dịp gửi đến cho quý vị trong phần đọc truyện ngắn của mình. Và xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.